Giờ ông tăng thác hỏi: xa xôi theo về với thầy, thỉnh thầy tiếp một phen. Sư bảo: dưới cửa Tôn Tẩn nhân gì vùi rùa. Tăng phất tay áo ra đi. Sư bảo: sắp được vinh hiển, chặt hai chân hắn. Tức ở đây là ông tăng này là thưa là từ, tức là con á, từ xa xôi theo về đây với thầy để mà học á, giờ thỉnh thầy một phen tiếp. Sư bảo là dưới cửa Tôn Tẩn nhân gì rùa rùa, tức là Tôn Tẩn là một tay, nghĩa là coi như là mưu sĩ giỏi rồi, là còn vùi rùa tức là bói toán là gì nữa, tức là sao, tức là cũng dư. Thế nên nói ở dưới cửa Tôn Tẩn rồi mà còn vùi rùa còn bói nữa tức là cũng dư, thì cũng như ở đây ông nói thỉnh thầy một căn tiếp. Thì cái đó cũng dư. Thì ông tăng ngay đó liền phất tay áo đi. Thì sư bảo sắp được vinh hiển, chặt hai chân hắn. Tức là lấy cái ý của câu chuyện là khi mà Tôn Tẩn mà đến chỗ mà với chung với bằng quyên đó, thấy không? Thì ông vua mà sắp coi như là sắp giống như được dùng Tôn Tẩn, thì bằng quyên là sợ mình bị thất thế, bị Tôn Tẩn hơn, bị Tôn Tẩn giỏi hơn. Cho nên bằng quyên mới cho người sao? Cắt gân chân của Tôn Tẩn, cho nên Tôn Tẩn hết đi đó, phải không? Cho nên rồi sau Tôn Tẩn mới đi qua bên nước khác là làm giống như cũng quân sư đó, cho nước khác, nhưng mà chỉ ngồi trên xe thôi, phải không? Chứ hết đi được rồi. Cho nên ở đây mới nói là sắp được vinh hiển, chặt hai chân hắn, tức là sao? Đây tức là không cho có kẻ thứ hai, không cho kẻ thứ hai đối đãi. Hay là ông tăng phất tay áo đi thì biết như vậy, nhưng mà tuy biết như vậy nhưng mà cũng phải khéo giữ gìn, biết như vậy nhưng cũng phải khéo giữ gìn. Rồi sư cùng thủ tọa xem cầu đá, bèn hỏi thủ tọa đó là người nào tạo. Thủ tọa đáp: Lý Ưng tạo. Thì sư bảo: lúc tạo nhầm đâu ra tay? Thủ tọa không đáp được. Sư bảo: bình thường nói cầu đá, hỏi đến chỗ ra tay cũng chẳng biết. Đây là gạn ông thủ tọa. Thấy cầu đá, đi xem cầu đá thì hỏi đó là người nào tạo, thì ông thủ tọa cũng nói rõ là nghe ta nói cũng đây là Lý Ưng tạo, thì ông đáp Lý Ưng tạo. Nhưng mà sư mới gạn lại: lúc tạo đó nhầm vào đâu mà ra tay? Đó là muốn gạn lại. Thủ tọa không đáp được. Sư bảo: bình thường nói cầu đá, hỏi đến chỗ ra tay cũng chẳng biết. Vậy là sao? Cho nên ở đây chưa qua, ông thủ tọa này cũng chưa qua khỏi chỗ, phải không? Nghe hỏi là nhầm chỗ nào ra tay, nhầm đâu ra tay thì không biết được. Nói thì nói theo người thôi. Người ta nói Lý Ưng tạo thì ông cũng nói Lý Ưng tạo. Cho nên khi mà hỏi chỗ ra tay thì không biết. Tức là tự mình chưa thực có chỗ sống, phải không? Như vậy thì nếu mà gặp cái người gặp mình có chỗ sống á, thì hỏi vậy chứ khi nhầm tạo á, nhầm vào đâu ra tay thì phải đáp làm sao? Thì đó là cái chỗ mà mỗi người phải tự đáp, tự đáp rồi mới thấy được cái chỗ sống của mình, chứ cái này là không thể mà nương người khác mà đáp. Có viện chủ Tân La thỉnh sư tọa trai. Sư đến trước cổng mới hỏi đây là gì. Viện chủ thưa: viện Tân La. Sư liền bảo: ta cùng ông cách biển. Vậy là sao? Hỏi đây là gì thì viện chủ thưa là viện Tân La, tức là cũng thật thà, viện Tân La thì đáp viện Tân La. Nhưng mà ý ngài muốn hỏi là hỏi gì? Tức là ngài đến đây thì ngài biết đây là viện Tân La rồi, đâu qua ngài hỏi cái đó. Cho nên khi mà ngài hỏi đây là gì, đó là ngài muốn gạn cái gì đó. Chứ ngài đến thì ngài biết đó là viện Tân La rồi, nhưng mà ông viện chủ nói viện Tân La. Ngài sư mới bảo ta cùng ông cách biển. Tức là trong đây cần phải thấy, nghe là thấy trong cái câu đây là gì đó có ý sâu trong đó. Đây là gì phải thấy ý sâu trong đó, chứ không phải là ngài muốn hỏi cái viện Tân La đó. Rồi sư hỏi vị tăng ở đâu đến đây. Ông tăng thưa là ở Vân Cư đến. Rồi ông tăng thưa là Vân Cư có lời gì chỉ dạy. Thì ông tăng thưa là có vị tăng hỏi khi linh dương treo sừng thì thế nào. Vân Cư đáp 6 lần 6 36. Sư bảo sư huynh Vân Cư vẫn còn đây. Ông Tăng hỏi lại sư, chưa biết tôn ý hòa thượng thế nào. Sư đáp, 9 lần 9 81. Vậy là sao? Thành ra mấy chỗ này là coi như là đọc giống như thường chú, phải không? Tất nhiên là ngài muốn hỏi ông Tăng, gạn Tăng. Đây là hỏi ngài Vân Cư, nhưng mà ý là muốn gạn Tăng. Thử con Tăng này có cho thấy vậy không? Cho nên hỏi là Vân Cư có lời gì chỉ dạy. Thì ông Tăng tức là khi con linh dương nét treo sừng thì thế nào? Tức là nhắc lại đó. Tức là con linh dương thường gọi là trong truyện nó rằng khi con linh dương tối đang ngủ nó treo sừng trên cây thì nó móc cái sừng trên cây treo ngủ đó, cho nên là không tìm đâu dấu vết hết. Nó móc trên cây rồi thì chân nó hỏng lên rồi, đâu thấy chỗ nào dấu vết. Cho nên vậy đây mới hỏi là khi con linh dương nó treo sừng vậy đó thì thế nào. Thì Vân Cư mới đáp 6 lần 6 36. Khi chỗ đó là không còn dấu vết để tìm mà, thì vậy là nói sao đây? Cho nên 6 lần 6 36. Sư bảo sư huynh Vân Cư vẫn còn đây, thì ông Tăng hỏi lại, chưa biết tôn ý của hòa thượng thế nào. Sư đáp 9 lần 9 81. Vậy là sao? Khỏi thêm bớt gì trong đó hả? Không, 6 lần 6 36 cũng như 9 lần 9 81. Vậy thôi, khỏi thêm bớt gì nữa. Vừa suy nghĩ thì sao? Vừa suy nghĩ có thêm bớt gì đó, tức là có dấu vết bị tìm rồi. Còn ở đây là không dấu vết để tìm mà. Thì giống như con linh dương khi nó treo sừng thì không có dấu vết để tìm. Còn đây là mình nói mà có suy nghĩ được thì ra có dấu vết rồi. Có bà già chiều tối vào viện, sư mới hỏi, tức sư bảo làm gì? Bà đáp ngủ nhờ. Sư bảo trong này chính sẽ ở chỗ nào? Bà liền cười to hả liền đi ra. Thành ra bà già này cũng không phải là bà già thứ thường, phải không? Vô hỏi làm gì đáp là ngủ nhờ, thì sư bảo trong này chính sẽ ở chỗ nào thì bà liền cười to đi ra. Thành ra đây coi như giống bà già này giống như bà già đốt am mà chứ không phải là thứ thường. Vậy là sao? Nói ngủ nhờ đó là cũng vừa nói ngủ nhờ mà cũng muốn nghiệm ngài đó. Nghiệm xem ngài đó, nếu mà ngài mà trong lòng mà còn có cái này cái kia là bị bà già khám phá. Cho nên sư mới bảo ở trong này chính xác ở chỗ nào, ở ngủ nhờ thấy không, nhưng mà trong đây sẽ chính xác ở chỗ nào đó. Cho nên để thấy rõ như vậy thì trong lòng của ngài á nó rỗng suốt, thấy không? Chứ còn không á thì tức là bị bà già bà dòm thấy rồi. Vì ngài nói trong này nè, có chỗ nào để cho bà ở, mà bà ở ngủ nhờ. Còn mình vừa có chỗ nghỉ ngợi đó là có chỗ liền, tức là bị bà khám phá liền. Cho nên bà cười to hả liền đi ra, đó là tự hiểu nhau à. Ngày xưa đi ra ngoài gặp bà già, xách một cái giỏ lên, sư liền hỏi đi đâu đó. Bà đáp đi trộm măng của Châu Triệu. Sư bảo chờ gặp Châu Triệu sẽ làm thế nào. Bà đến gần trước tát một tát. Thành ra bà già này cũng là không quay tứ đường. Hỏi đi đâu, bà đáp là đi trộm măng của Châu Triệu. Vậy sư bảo bây giờ chờ gặp Châu Triệu thì sao? Đi trộm măng của Châu Triệu bây giờ đối diện đây sao đây? Thì bà liền tát cho ông ta. Thì mới thấy tức là đối diện rồi, gặp nhau tức là bây giờ đang đối diện rồi. Tức là gặp nhau thì sao? Nếu mà đây là sư bảo là chờ gặp Châu Triệu sẽ làm thế nào? Cho nên cái câu này nếu mà cái người khác mà gọi là chần chừ do dự để mà suy nghĩ thì qua mất. Nếu mà gặp nhau thì sao? Nếu gặp nhau thì tự biết liền, khỏi phải dài dòng. Cho nên đây bà nói khi hỏi chờ gặp Châu Triệu thế nào thì bà liền tát cho ông tát thì biết thế nào liền. Gặp thì tát liền thì khỏi thì biết thế nào liền, khỏi nói dài dòng. Nhân sư thấy viện chủ đưa cơm súc sanh, quạ thấy liền bay đi hết. Sư mới bảo con quạ thấy ông vì sao lại bay đi? Viện chủ thưa nó sợ con. Sư bảo chính là lời nói gì? Sư đáp, tức là sư đáp hai, vì con còn có tâm sát. Đây là đưa con súc sanh cho nên con quạ thấy nó bay. Thì sư nhân đó mới hỏi con quạ thấy ông vì sao bay đi, thì viện chủ mới thưa là vì nó sợ con. Sư mới gạn lại chính đó là lời nói gì. Khi nó sợ đó là nó gì? Thì Ngài mới đáp thay là vì con còn có tâm sát, tức còn có tâm sát bị nó thấy. À. Rồi sư hỏi vị tăng ở đâu đến đây? Tăng thưa là ở Giang Tây đến. À, sư bảo vậy thì châu triệu để ở chỗ nào? Ông tăng không đáp được. À. Nghĩa là ông tăng nó ở Giang Tây đến, à, ông từ ở Giang Tây ông đến đây. Vậy thì bây giờ ở đây, tại đây là châu triệu, sẽ để chỗ nào đây? À, cho nên đó là gạn lại coi chỗ thấy ông tăng thế nào. Ông từ bên kia đến, tức là từ Giang Tây mà ông đến châu triệu, từ giờ châu triệu sẽ để ở đâu? À, vậy thì để ở đâu? À, cho nên có khi đang ở trong đó rồi lại lờ mờ tìm chỗ để. À, cho nên đây là để chỗ nào, đó là để dành cho người tự đáp. À, người mà có chỗ thấy rõ ràng đáp sao cho xuông. À. À, sư đi qua trên điện thấy vị tăng lễ bái, sư vẫn đánh một gậy. Ông tăng thưa lễ bái cũng là một việc tốt. Sư bảo việc tốt chẳng bằng không. Việc tốt cũng chẳng bằng không. À, thì sao? Lễ bái thì cũng là việc tốt phải không? À, nhưng mà ngài nói việc tốt chẳng bằng không. Cần thấy ai lễ bái, tức ai lễ đó. À, lễ bái mà cần phải thấy ai lễ đó. À. À, nhân sư đến đồng quan mới hỏi sư, ông lại biết có đồng quan hay không? Sư đáp, biết có đồng quan. Đồng quan bảo, có giấy chứng minh thì đi qua, không giấy chứng minh thì chẳng được qua. À, sư nói, bỗng khi gặp vua đến thì sao? Đồng quan nói, cũng cần kiểm điểm qua. Sư bảo, ông muốn tạo phản. À, đây coi như là hai người đều là những cái bậc mà gọi là đã tác gia hết rồi, cho nên là đến đồng quan thì đồng quan mới hỏi đó, biết có đồng quan hay không? À, thì biết có. Đồng quan mới bảo vậy, có giấy chứng minh thì đi qua, nhưng mà không giấy chứng minh thì chẳng được qua. Bởi vì chữ quan cũng là cái nghĩa cái ải, cửa ải, cho nên bây giờ nếu qua được cửa ải đó thì phải có chứng minh mới qua được, còn không có chứng minh thì không qua được. Đó là muốn gạn lại ngài. Thì ngài Tiểu Châu ngài mới nói, giờ bỗng khi mà gặp vua đến thì sao đây? Người thường thì có chứng minh đi qua, bây giờ vua đến thì sao? À, thì đồng quan nó cũng cần kiểm điểm qua. Vậy là sao? À, cho nên những chỗ này phải thấy được cái ý sâu. Khi mà hỏi rằng bỗng khi gặp vua đến thì sao? À, nếu mà vua đến á, thì sao phải hỏi lại? À, nếu vua đến thì sao phải hỏi lại? À, cho nên đây đồng quan nó cũng cần phải kiểm điểm qua. À, nhưng mà khi nói cũng cần phải kiểm điểm qua thì sư bảo ông muốn tạo phản. À, tức là vua mà không còn muốn kiểm điểm nữa. Tức là ông muốn làm phản. À, tức là sao? Tức ngài muốn tự ngài xác nhận rõ ràng ngay đó. À, để mà đi qua. À, cho nên đó là để cho thấy rõ cái chỗ thấy, nghĩa là nó tế nhị ở trong đó. Rồi sư đến chỗ Bảo Thọ, Bảo Thọ thấy sư đến và ngồi quay lưng lại, sư liền trải tọa cụ, Bảo Thọ đứng dậy, sư liền đi ra, vậy rồi không nói lời nào hết. Đến Bảo Thọ, Bảo Thọ thấy đến thì liền ngồi quay lưng lại. Thì sư nghe đó trải tọa cụ, trải tọa cụ thì Bảo Thọ đứng dậy, ngài đi ra, vậy thôi, không có nói câu nào thêm hết. À, thì đó, đây là để cho thấy rõ mỗi bên đều tự có phần lấy hết. Khỏi để có kẻ thứ ba xen vào. Không có để cho kẻ thứ ba xen vào. Lúc xưa ở Nam Tuyền, Nam Tuyền dẫn con Châu Đực vào trong tăng đường, đi vòng quanh, thủ tọa đàn vỗ lên lưng Châu ba cái. Nam Tuyền liền thôi nghĩ, sao sư đem bổ cỏ đặt trước mặt thủ tọa, thủ tọa không đáp được. Tức là đây là Nam Tuyền, không? Tức là lúc này là lúc ngài còn ở chỗ Nam Tuyền. Thì Nam Tuyền một hôm đó dẫn con Châu Đực đi vào trong đường, dắt đi vòng quanh trong tăng đường. Như vậy dẫn vô trong đường cái đi dắt đi vòng quanh rồi đó, nó để thử coi trong tăng đường coi ai có mắt không. Tiện thủ tọa liền vỗ lưng Châu ba cái, tức là sao? Thủ tọa tới vỗ lưng Châu ba cái, coi như là như là thủ tọa cũng như là khéo để mà gặp trâu rồi, dỗ trâu rồi. Nhưng mà khi mà Nam Tiền thấy như vậy thì ngài Nam Tiền nghiền miệng thôi. Nhưng mà sau đó thì ngài chịu trâu đó, ngài mới đem bó cỏ đặt trước mặt thủ tọa, thì thủ tọa là không đáp được. Vậy sao mới lúc đó mới dỗ trâu ba cái đó, thì bây giờ để bó cỏ trước mặt không đáp được. Vậy thì trâu có đó hay không mà không đáp được? Mới dỗ được trâu ba cái, bây giờ tại sao ngay đó không đáp được? Vậy nếu mà trâu ngay đó trâu có đó thì phải làm sao? Đó thì chỗ đó là chỗ mình phải thấy đó. Để bó cỏ ngay trước mặt đó, mới đó thì dỗ lưng trâu ba cái nè, thì coi như là biết có trâu rồi phải không? Thì bây giờ đưa bó cỏ trước mặt thì làm sao đáp? Thì đó là cái mình phải đáp, coi như mỗi người phải tự có câu đáp. Rồi có vị tú tài gặp sư bèn khen ngợi: hòa thượng là cổ Phật. Sư bảo: tú tài là Tân Như Lai. Nói ngay liền, hòa thượng là cổ Phật thì ông là Tân Như Lai. Tức là sao? Đây giống như là trong phẩm Thừa Bất Kinh đó, không? Ngài là cổ Phật thì ông cũng là Tân Như Lai, hai người đều có phần hết, không thiếu. Có vị tăng hỏi: thế nào là Niết Bàn? Sư bảo: ta nặng tay. Ông tăng hỏi lại, sư bảo: ta chẳng bệnh điếc. Thế nào Niết Bàn? Ta nặng tay. Ông tăng tưởng là ngài nặng tay thiệt, cho nên mới hỏi lại, sư bảo: ta không phải bệnh điếc. Bởi vì hỏi Niết Bàn, đó là muốn ông tự hỏi lại ông, nhưng mà ông không có khéo hiểu, cho nên sư mới có bài tụng: đằng đằng đại đạo giả, đối diện Niết Bàn môn, đẳng tọa niệm vô tế, lai niên xưng hữu xưng. Tức là đây bừng bừng ở chỗ này là phải sửa lại: hồn nhiên đại đạo đấy, đối diện cửa Niết Bàn, chỉ ngồi niệm không mé, năm tới xưng lại xưng. Tức là ông hỏi Niết Bàn, nhưng mà muốn kiếm Niết Bàn ở đâu mà hỏi, cho nên đây là hồn nhiên đại đạo đấy, tức là đại đạo hồn nhiên sờ sờ sẵn ngay trước mặt đó thôi, cho nên đối diện là cửa Niết Bàn rồi, ngay đây không có chỗ nào khác, mà chỉ cần ngay đây không có chỗ niệm, cho nên gọi là chỉ ngồi niệm không mé. Niệm mà không có chỗ niệm thì ngay đó là gì thì ông liền biết liền, cho nên chỉ ngồi niệm không mé thì năm tới xưng lại xưng. Có vị tăng hỏi: sanh tử hai đường là đồng hay khác? Sư bèn có bài tụng: đạo nhân vấn sanh tử, sanh tử nhược vi luận, sông lâm nhất trì thủy, lãng nguyệt diệu càng khôn, quán tha cú thượng thức, thử thị lộng tinh hồn, dục hội cá sanh tử, điên nhân thuyết mộng nhân. Tức là đạo nhân hỏi sanh tử: sanh tử thế nào bàn? Sông lâm một ao nước, trăng sáng rọi càng khôn, gọi người trên câu biết, đây là đùa tinh hồn. Muốn hiểu cái sanh tử, người điên nói giấc xưng, tức là ngồi điếc người điên mà nói mộng, tức người điên mà nói người trong mộng. Nghĩa là đây, bởi vì cho rằng sanh tử mà ông thấy là hỏi là đồng là khác, cho nên đây sư nói là hỏi sanh tử nhưng mà sanh tử là sao bàn. Nghĩa là nếu mà trong tâm mình nó lặng lẽ, cho nên sông lâm một ao nước đó, nếu tâm mà nó trong lặng thì trí tuệ nó sáng ngời, soi khắp tất cả, thì ngay đó liền rõ liền. Cho nên gọi người trên câu biết, đây là đùa tinh hồn, nếu mà theo lời mà sanh hiểu là mê, tức là sẽ hiểu là có sanh, có tử, có đồng, có khác, đó là hiểu theo cái tình mê. Nếu mà tâm lặng lẽ rồi thì trí tuệ rõ sáng soi khắp hết. Thì giờ muốn hiểu cái sanh tử, người điên nói giấc xưng, người điên mà nói mộng thì sao? Nói mà cũng không hiểu gì. Người điên là nói, mới nói mộng thì nói sao? Cho nên chỗ đó là chỗ khó nói, phải không? Chỉ cần ngay đó tỉnh lại là xong. Còn nếu là theo cái tình mê, theo cái lời nói để mà sanh hiểu, thì đó là đi theo cái hai bên. Có vị tăng hỏi: chư Phật có nạn, ở trong ngọn lửa ẩn thân, hòa thượng có nạn, nhầm chỗ nào ẩn thân? Sư bèn có bài tụng: Cự thuyết Phật hữu nạn, ngã thuyết kỳ hữu tai, đẳng kháng ngã thị nạn, hà xứ hữu tương tùy, hữu vô bất thị thuyết, khứ lai phi khứ lai, vị nãy thuyết nạn pháp, đối diện thức đắc lai. Tức là hắn nói Phật có nạn, ta nói hắn có tai, chỉ xem ta tránh nạn, chỗ nào có theo nhau, có không chẳng nói đó, đến đi chẳng đến đi, vì ông nói pháp nạn, đối diện biết được ngay. Không. Ở đây là ông Tăng này cũng là hỏi cách khó trả lời. Chư Phật có nạn á, thì Ngài ở trong ngọn lửa mà ẩn thân. Có nạn mà ẩn thân ngay trong ngọn lửa. Còn bây giờ Hòa Thượng có nạn á, thì nhầm ở chỗ nào mà ẩn thân? À, đó là cái chỗ mà khéo léo để hỏi. Tức là ngay trong đó, ngay trong ngọn lửa mà ẩn thân, thì đó là ẩn thân vậy sao ẩn? Ở trong ngọn lửa mà ẩn thân, thì trong đó mà vừa nhíp cái là sao? Vừa nhíp cái động niệm ra là chết liền. Động niệm là bị cháy liền. Cho nên chỗ đó là chỗ nghĩa là phải nghĩa là nhanh bén. Cho nên bây giờ Hòa Thượng có nạn thì nhằm chỗ nào ẩn thân? Vừa nghĩ, suy nghĩ chỗ cái là chết liền. Cho nên đây chúng bảo hắn nói Phật có nạn, ta nói hắn có tai. Ông vừa nghĩ đó, nghĩ Phật có nạn đó là ông có tai rồi. Chỉ xem ta tránh nạn, chỗ nào có theo nhau. Nghĩa là xem cái chỗ mà Ngài tránh nạn đó, thì chỗ nào có theo nhau, tìm ở chỗ nào. Nếu có chỗ là dính rồi, là có nạn liền. Sao tránh? Cho nên có không, chẳng nói đó, đến đi chẳng đến đi. Tức là phải bật cái dấu vết, có không, đến đi. Thì đó mới là chỗ tránh nạn. Rồi vì ông nói pháp nạn, đối diện biết được ngay. Tức là sao? Ông mà vừa nghĩ nạn á, thì biết được ông rồi. Tức ông mà vừa nghĩ tới nạn á, thì đó là biết được ông rồi. Tức là vừa động niệm thì liền rơi trong nạn liền. Vừa động niệm á, là liền rơi trong nạn rồi. Thì như vậy, đó là coi như là xong cái phần của Triệu Châu Ngữ Lục. Nhưng mà trong cái Triệu Châu Ngữ Lục này á, cũng còn thiếu, có những cái bản khác có thêm một hai câu mà trong đây không có. Thí dụ như là trong Chỉ Nguyệt Lục á, có một đoạn một hôm sư té ngã nằm ở trong tuyết. Ngài té ngã nằm trong tuyết, cái ngài kêu cứu nhau cứu nhau, thì có vị tăng liền đến nằm bên cạnh, thì sư liền đứng dậy đi. Một hôm là ngài té trong tuyết nằm đó, cái kêu cứu kêu cứu, thì ông tăng liền đến đứng nằm bên, sư liền đứng dậy đi. Rồi hoặc là sư lần bưng cái bát lên, bưng bát đưa lên, nói rằng sau 30 năm nếu gặp lão tăng á thì hãy giữ lại cúng dường, nếu chẳng gặp á thì đập vỡ. Thì có vị tăng khác nói sau 30 năm dám nói gặp hòa thượng, sư bèn đập vỡ cái bát. Thì trong đây không có những cái đoạn đó. Và nhất là có đoạn rất hay, có bà già sai người đưa tiền đến thỉnh sư tụng tạng kinh. Sư nhận của xong rồi, cái bước xuống giường đi quanh một vòng, cái liền bảo với cái người đó, hãy về nói lại với bà lão là ta đã tụng tạng kinh xong rồi. Tức là thỉnh tụng tạng kinh, thì ngài nhận tiền xong rồi, cái đi xuống bước đi vòng cái thôi rồi tụng xong rồi. Thì cái người ấy về thực lại cho bà già, thì bà mới bảo ta vốn là thỉnh sư tụng toàn một tạng, mà thế nào chỉ tụng có nửa tạng. Ta thỉnh là thỉnh tụng hết một tạng kìa, còn tại sao tụng có nửa tạng? Thì vậy còn nửa tạng kia ở đâu? Cho nên chỗ đó không có. Hoặc là có lần sư hỏi vị tăng ở đâu đến, thì ông tăng thưa là Hái Trà đến. Sư liền bảo nhàn. Thôi mới là kệ kia rồi thôi, khỏi giảng, thôi nghiên cứu thêm thôi.
Nguyện đem công đức này hướng về cấp tăng cảng đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. đạo.